Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 115 với đề tài Chúa đi bộ trên mặt biển, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 14, từ câu 24 đến câu 33. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 14, từ câu 24 đến câu 33. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Chúa Cứu Thế Giêsu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Cứu Thế Giêsu. Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng, Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sau khi giải tán đoàn dân, Chúa Giêsu làm gì? Điều gì xảy ra với các môn đồ? Tại sao họ nghĩ bóng người đi trên mặt biển là ma? Câu hỏi thứ hai. Sự kiện Chúa cho Phi-e-rơ được đi trên mặt biển giúp các môn đồ bài học nào? Bạn học được gì qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sau khi giải tán đoàn dân, Chúa Giêsu làm gì? Điều gì xảy ra với các môn đồ? Tại sao họ nghĩ bóng người đi trên mặt biển là ma? Sao phép lạ hóa bánh ra nhiều, và khi biết đoàn dân muốn tôn Ngài lên làm vua, Chúa Giêsu đã hối các môn đồ chèo thuyền qua trước bờ bên kia, còn Ngài ở lại giải tán đám đông, sau đó Ngài lên núi một mình cầu nguyện cùng cha. Trong khi các môn đồ đang chèo thuyền giữa biển hồ Galilee, thì gặp gió ngược, sóng đánh, họ cố sức ra chèo cho qua được bờ bên kia. Lúc ấy, vào lối nửa đêm về sáng, Phúc Âm Mát ghi lại là lối canh tư từ trên sườn núi nhìn ra biển hồ. Mặt biển dưới ánh trăng trải rộng ra trước mặt Chúa. Ngài nhìn thấy chiếc thuyền của môn đồ đang vật vã dưới những ngọn sóng lớn. Chúa Giêsu kết thúc giờ cầu nguyện của Ngài, cũng gác bỏ thì giờ nghỉ ngơi cần thiết cho sức khỏe trong ban đêm sau một ngày làm việc vất vả. Ngài từ bờ đi bộ trên mặt biển ra giữa hồ đến gần thuyền để giúp các môn đồ. Bài học đầu tiên trong phần này là sự quan tâm và kịp thời cứu giúp môn đồ của Ngài. Thi Thiên 121 câu 3 và câu 4 chép: Đấng gìn giữ ngươi không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Ngài ngủ sao được trong khi môn đồ Ngài đang ra sức chống chèo giữa cơn gió ngược? Nếu tất cả chúng ta cũng thật lòng quan tâm, giúp đỡ anh em, những người đồng công cộng tác với mình, thì sinh hoạt cộng đồng cơ đốc của chúng ta sẽ tốt hơn, nhiều anh chị em được an ủi, được giúp đỡ vượt qua những khó khăn ngặt nghèo trong cuộc sống. Đó cũng chính là tinh thần cần phải có trong vòng anh chị em để có thể thu hút thêm nhiều người khác đến với Chúa. Chúa đến để giúp đỡ môn đồ mình, nhưng các môn đồ lại rơi vào tình trạng cực kỳ hoảng sợ. Vì sao? Vì giữa đêm khuya vắng vẻ lại có bóng người thấp thoáng trên mặt biển, mà mục tiêu bóng người mờ ảo ấy lại nhắm đến họ, mỗi lúc càng đến gần. Thật ra vẫn có đủ thì giờ cho họ nhận ra bóng người đi trên mặt biển chính là thầy mình. Nhưng trong tâm trí họ không hề có hình ảnh một người nào đó có thể đi bộ trên mặt nước như đi trên đất khô. Đúng vậy, nào có ai trên thế gian này làm được điều lạ lùng dường ấy. Nhưng đáng tiếc, nếu như họ nhớ lại rằng chỉ mới chiều tối qua thôi, chính thầy họ đã làm điều kỳ diệu mà từ trước đến nay cũng chưa từng có ai làm được. Ấy là Ngài chỉ dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá mà nuôi cả đoàn dân hơn 5.000 người, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Chính họ mắt thấy tai nghe cả đoàn dân ngưỡng mộ quyền năng Ngài, và họ đã có ý định tôn Ngài lên làm vua. Chỉ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ mà họ đã quên quyền năng siêu việt của thầy mình. Họ không nghĩ ra rằng nếu thầy có quyền trên vật chất thì Ngài cũng có quyền trên thiên nhiên. Họ quá sợ đến nỗi nhìn thầy mình mà lại ngỡ là một con ma. Lẽ ra họ cũng chẳng cần phải sợ một con ma nào, vì chính mắt họ đã từng chứng kiến Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi người bị quỷ ám, và cả một quân đội ma quỷ hùng hậu đã xuất ra khỏi nạn nhân mà nhập vào bầy heo trên 2.000 con, rồi chúng đâm đầu xuống biển mà chết. Chung quy chỉ vì họ theo Chúa nhưng vẫn chưa có đủ đức tin tin cậy Ngài, mà đức tin chưa đủ chỉ vì biết về Chúa quá ít. Dầu sao cũng cần có một cái nhìn cảm thông cho các môn đồ trong lúc này. Đây, chúng ta hãy xem lại quá trình một ngày làm việc vất vả của họ cùng với thầy mình. Từ sáng sớm họ đã theo thầy không rời nửa bước. Chiều tối họ là những phụ tá đắc lực giúp đoàn dân ổn định ngồi theo hàng theo lớp. Họ đem bánh và cá phân phát cho từng người, rồi lại đi thu lại những mẫu bánh thừa. Họ phải đi lại nhiều lần giữa một rừng người đông đảo. Chưa kịp nghỉ ngơi, thầy đã bảo phải đi qua bờ bên kia. Rồi giữa đêm khuya mệt nhiều người, cơn gió ngược thổi lên, lại phải ra thêm sức mà chèo. Phải nói rằng, thân xác họ đã thật sự thấm mệt. Giữa lúc ấy, một bóng người nhấp nhô đi tới, càng lúc càng áp sát bên họ. Thử hỏi là con người ai mà không sợ? Theo một cách nói cảm thông và thực tế hơn, các môn đồ lúc ấy sợ cũng phải thôi. Tuy nhiên, hơn ai hết, Chúa Giêsu là vị thầy yêu thương và cảm thông với môn đồ mình. Ngài đến bên và trấn an họ: Các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Tạ ơn Chúa vì sự quan tâm, khích lệ và cứu giúp của Chúa thật là lớn lao, đúng lúc, đúng nhu cầu cho các môn đồ ngày trước và cho cả chúng ta ngày nay. Chúa vẫn luôn ở bên chúng ta, ban sự bình an cho chúng ta giữa cơn lo âu sợ hãi. Ngài là vị thầy biết rõ tâm tánh, khả năng, sức lực của học trò Ngài, và Ngài luôn cảm thông để rồi an ủi, khích lệ, nâng đỡ, hầu chúng ta không ngã lòng, không bỏ cuộc, không thối lui trước mọi nghịch cảnh. Nếu Chúa cảm thông cho mọi hoàn cảnh của chúng ta, thì chúng ta cũng nên tập tành cảm thông cho anh em mình. Có khi nào chúng ta nói với anh em mình trong hoàn cảnh khó khăn nào đó một câu tương tự như: Bạn ơi, đừng ngại, đừng nản, dầu gì đi nữa, chúng ta vẫn là bạn của nhau, tôi cũng vẫn luôn ủng hộ bạn mà. Thật ra, chúng ta không biết được kết quả phước hạnh thế nào cho anh em mình khi nhận được những sự hỗ trợ quý báu, mà có khi sự giúp đỡ ấy chỉ là những lời an ủi, động viên, khích lệ xuất phát từ tấm lòng chân thật. Câu hỏi thứ hai, sự kiện Chúa cho Phi-e-rơ được đi trên mặt biển giúp các môn đồ bài học nào? Bạn học được gì qua câu chuyện này? Khi nghe giọng nói quen thuộc của Chúa Giêsu, biết rõ chắc chắn đây là thầy mình, Phi-e-rơ mạnh dạn lên tiếng: "Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa." Đáng mừng vì đức tin được thấy ở đây: "Xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa." Nhưng vẫn còn có đôi chút đáng tiếc, vì chúng ta thấy Phi-e-rơ đang thử Chúa. Ông thử Chúa vì yếu đức tin, có đức tin nhưng còn thiếu. "Lạy Chúa, nếu phải Chúa." Rồi ông Phi-e-rơ cũng phải trả giá cho sự nghi ngờ, mặc dù chỉ một chút nghi ngờ trong câu nói đức tin. Khi Phi-e-rơ nhìn chăm vào Chúa Giê-xu, thì ông bước đi trên mặt hồ như đi trên đất khô. Nhưng khi ông nhìn ra xung quanh, thấy sóng gió, ông sợ hãi và rồi sụp xuống nước. Phải nói rằng ông Phi-e-rơ là người rất can đảm và có đức tin khá mạnh mẽ. Giữa sóng gió như vậy mà ông dám bước ra khỏi thuyền, đi bộ trên mặt nước đến với Chúa. Mấy ai được như Phi-e-rơ? Tuy nhiên, khi không chăm xem Chúa Giê-xu mà nhìn vào sóng gió thì ông bị sụp xuống nước. Chúa Giê-xu thương quở trách Phi-e-rơ: "Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?" Ngày nay, chúng ta không bước đi trên mặt biển để đến với Chúa, nhưng chúng ta thường xuyên bước đi trên biển đời sóng gió. Nếu cứ nhìn xem Chúa Giê-xu và bước đi với lòng tin cậy Ngài, chúng ta sẽ lướt trên sóng gió thử thách mà tiến bước. Còn nếu cứ lo lắng sợ hãi, nhìn vào giông bão đời sống, thì chúng ta sẽ té ngã và bị chính những ngọn sóng khó khăn thử thách ấy đè bẹp cuộc đời chúng ta. Cơ đốc nhân không thể bước đi trên biển đời với sự khôn ngoan khéo léo và sức lực của con người, nhưng chỉ có thể bước đi khi hoàn toàn nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh. Khi Phi-e-rơ bị sụp xuống nước, ông la lên: "Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!" Dầu thế nào, Chúa vẫn yêu thương. Ngài liền đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và kéo ông lên. Và rồi cả hai cùng lên thuyền, sóng gió lặng mất, trả lại sự yên tĩnh cho mặt hồ Galilê. Khi trong cơn thử thách khó khăn, tốt hơn hết là hãy kêu cầu cùng Chúa để Ngài cứu chúng ta. Phi-e-rơ đã không tìm cách tự cứu lấy mình mà kêu xin Chúa. Chúng ta cũng vậy, hãy tìm cầu Ngài giữa cơn phong ba, Ngài sẽ cứu chúng ta. Qua những phép lạ, Chúa Giê-xu đã từng bước bày tỏ cho các môn đồ biết Ngài là Đấng Mê-sia đến thế gian. Tạ ơn Chúa vì sau khi Phi-e-rơ cùng Chúa lên thuyền, sóng gió yên lặng, thì câu 33 ghi các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: "Thầy thật là con Đức Chúa Trời." Rõ ràng đức tin của các môn đồ bắt đầu tăng trưởng. Ngày nay, nhìn lại cuộc đời theo Chúa với biết bao phép lạ xảy ra trên đời sống mình, đức tin của chúng ta có tăng trưởng chăng? Bạn sẽ thưa với Chúa Giê-xu thế nào trong giờ này? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14, từ câu 24 đến câu 33, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 116 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.